Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 5 tháng Giêng năm 2025, cùng với giáo hội chúng ta mừng đại lễ Chúa hiển linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herodê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông là dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo trát, lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta cùng nhau dừng lại để tìm hiểu về thái độ của những nhân vật liên hệ. Trước hết là thái độ của các thượng tế và kinh sư. Sau khi được hỏi Đức Giêsu sinh ra ở đâu, thì họ đã trả lời rành mạch rằng: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Sự hiểu biết của họ thật chính xác, nhưng mới chỉ là một sự hiểu biết hoàn toàn theo sách vở, cho nên đã không đủ mạnh để thúc đẩy họ đi vào hành động. Không một ai trong họ đã nghĩ tới chuyện đến Bethlehem xem lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm như thế nào. Tiếp đến là thái độ của vua Herodê và dân thành Jerusalem. Trước nguồn tin một vị vua của họ mới chào đời, đấng họ trông chờ và tin rằng sẽ đến giải thoát họ, thay vì vui mừng và chuẩn bị lên đường, thì họ lại hoảng hốt như chính Herodê. Herodê và dân thành Jerusalem khi nghe biết về ánh sao lạ mà các nhà chiêm tinh cho biết, thì đâm ra lo lắng, hoang mang, bối rối. Danh vọng và quyền uy đã chiếm hết trong cuộc sống của họ. Sự ảnh hưởng quyền lợi ích kỷ đã làm cho mắt họ không còn nhìn thấy ánh sao lạ. Lòng họ không còn trong sáng đủ để khám phá ra tiếng Chúa đang thôi thúc, và không còn sự khao khát đi tìm kiếm chân lý. Cuối cùng, chính các nhà chiêm tinh từ một phương trời xa lạ không chỉ xa lạ về mặt địa dư mà còn xa lạ cả về mặt tôn giáo và tín ngưỡng, lại gặp được Chúa, đấng mà họ gọi là vua dân Do Thái mới sinh ra. Vượt lên trên mọi tính toán, mọi khó khăn, mọi nguy hiểm, mọi vất vả, các nhà chiêm tinh đã vội vã lên đường. Bằng tấm lòng chân thành khao khát truy tìm chân lý và ánh sáng, các nhà chiêm tinh đã chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu, mang trong mình hành trang là niềm tin để bước theo ánh sao lạ. Tuy nhiên, cũng không thiếu giây phút mà ngay cả một chút ánh sáng của niềm tin cũng vụt tắt để nhường lại cho những mò mẫm của đêm đen tối tăm. Cho dù gặp phải hoàn cảnh bất lợi như thế, các nhà chiêm tinh cũng không thất vọng, không chán nản bỏ cuộc. Quả thật, Thiên Chúa không để cho những kẻ tìm kiếm Ngài phải hổ ngươi thất vọng. Đáp lại tấm lòng của họ, Thiên Chúa đã tỏ mình hiện lên trước mặt họ trong thân phận của một hài nhi hiền hòa đang nằm trong máng cỏ. Sự kiên trì, chân thành tìm kiếm của họ nay đã được tội nghiệp. Với tất cả sự thành kính, họ đã dâng lên hài nhi Giê-xu vàng, nhũ hương, mọc dược, tượng trưng cho lòng tin cậy mến của họ. Đáp lại lòng thành kính và những lễ vật của họ, Ngài đã ban tặng họ niềm vui, sự bình an và mở ra cho họ con đường mới, một lối đi của tình thương và hạnh phúc. Câu chuyện Thánh Matthew kể lại mà chúng ta vừa nghe đã không chấm dứt với ba nhà chiêm tinh, với các thượng tế và kinh sư, với Herode và dân thành Jerusalem mà còn được tiếp diễn với mỗi người chúng ta cho tới ngày hôm nay. Rất có thể vì một lý do nào đó, người Kitô hữu chúng ta cũng vô tình đánh mất khả năng nhận ra đấng cứu thế và tiếp nhận Ngài, cũng như đã đánh mất khả năng nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài trong thế giới hôm nay. Nguyện xin Chúa Giê-xu là ánh sao soi đường dẫn lối cho mọi người chúng ta, luôn đến và ở lại với mọi người chúng ta, để chúng ta không bao giờ phải lạc bước giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp này. Amen.
Trong hang đá nhỏ đã sáng tỏ yêu thương, đêm mùa đông Chúa sinh làm người, sương tuyết rơi ra lạnh đất trời. Trong hang đá nhỏ con muốn ngỏ tâm tư, xin nguyện như tiếng ca điệu đàn tặng tình yêu đến, đã nhập thế với nhiều gian truân. Nào con biết lấy gì tiên dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mộc dược, tay không cò vàng, và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, thương muôn thuở này tìm con bừng cháy đỏ tình yêu. Trong hang đá nhỏ dâng Chúa lòng đơn sơ, như trẻ thơ phó dâng về Ngài, trong sương vui con niềm u hoài. Trong hang đá nhỏ dâng Chúa trọn tim con, xin được luôn sống cho một điều sau trước là tình yêu hiến tặng tình yêu. Nào con biết lấy gì tiên dâng, nào con biết lấy gì đáp ơn, tay không mộc dược, tay không cò vàng, và cũng chẳng chẳng có trầm hương. Đời con sống với muôn vàn ước mơ, đời con sống với tâm tình bé thơ, Giê-xu bé nhỏ yêu thương muôn thuở này tìm con bừng cháy đỏ tình yêu.